là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin lời ghi nhận, 75 chặng đường phát triển của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh nâng cao giá trị từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái vừa dự và phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Trạm Tấu. Chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên Trạm Tấu là chi bộ sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện chi bộ có 19 đảng viên. Trong quý 1, chi bộ đã tập trung tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên và viên chức trong đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được quan tâm, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của chi bộ và toàn đơn vị. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 và triển khai các nội dung kiểm tra theo kế hoạch. Việc thực hiện quy chế dân chủ, công tác dân vận trong đơn vị được thực hiện nghiêm túc, hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới. Hiện trung tâm có 9 lớp với 324 học viên, công tác ôn thi cho học sinh khối lớp 12 được thực hiện theo đúng quy định, hoàn thành chương trình giáo dục hướng nghiệp phổ thông, phối hợp với các xã thị trấn rà soát nhu cầu học nghề của lao động địa phương. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh đã đánh giá cao kết quả công tác chỉ đạo của chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Trạm Tấu trong quý 1. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng chia sẻ những khó khăn của trung tâm đang gặp phải như thiếu giáo viên, điều kiện cơ sở, vật chất, trang thiết bị của trung tâm còn hạn chế. Đồng thời mong muốn thời gian tới, chi bộ Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên Trạm Tấu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng gắn với việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng giảng dạy, đa dạng hóa đào tạo nghề để nâng cao hiệu quả đáp ứng nhu cầu xã hội.
Ủy ban dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị và thành phố tích cực triển khai các giải pháp để kích cầu phát triển du lịch, thu hút du khách dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2022. Tiếp tục phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, đặc biệt là tuyên truyền quảng bá trên mạng xã hội để thu hút du khách đến tỉnh Yên Bái. Tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại khu vực trung tâm tỉnh để thu hút du khách tham quan trải nghiệm dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, gắn với phố đi bộ Hào Gia, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm, tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất kinh doanh, các hộ kinh doanh trưng bày giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc sản, các sản phẩm quà tặng, các sản phẩm ô cốp tại các địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Tích cực tuyên truyền quảng bá các sản phẩm địa điểm du lịch của tỉnh, các chương trình sự kiện văn hóa văn nghệ du lịch diễn ra trong tháng 4 và tháng 5 để thu hút du khách, đặc biệt tích cực đăng tải tương tác trên các trang mạng xã hội, khẩn trương xây dựng thí điểm các tiện ích số phục vụ quảng bá du lịch và hỗ trợ du khách đến Yên Bái.
3 tháng đầu năm nay, Yên Bái đạt sản lượng thịt hơi xuất chuồng 16.305 tấn, trong đó sản lượng thịt hơi xuất chuồng đàn gia súc chính 3 tháng ước đạt 12.760 tấn. Được biết sau dịp Tết Nguyên đán, số lượng gia súc gia cầm giảm mạnh. Cụ thể, đàn gia súc chính giảm trên 58.160 con so với tháng 1 năm 2021, đàn gia cầm giảm trên 1,2 triệu con. Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng thực phẩm trong dịp Tết làm sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng cao trong 3 tháng đầu năm, tăng 150,7% so với cùng kỳ. Cùng đó là giá thức ăn gia súc tăng nên người chăn nuôi có tâm lý dè chừng khi tái đàn. Đến hết quý 1, đàn gia súc chính của tỉnh có tổng số trên 689.000 con, đạt 90,7% kế hoạch, trong đó đàn trâu gần 97.460 con, đàn bò trên 35.100 con, đàn lợn khoảng 556.500 con. Tổng đàn gia cầm đạt gần 5,9 triệu con.
Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vừa tham gia chương trình phổ biến kiến thức kỹ năng an toàn trên mạng Internet do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, Trung tâm sức khỏe gia đình và phát triển cộng đồng tổ chức. Học sinh tham gia chương trình phổ biến kiến thức kỹ năng an toàn trên mạng Internet với hai hình thức: trực tiếp tại hội trường, nhà trường và trực tuyến ngay tại lớp học để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong chương trình, các em đã được biết nhận diện một số nội dung xấu trên mạng xã hội, phòng tránh các hình thức lừa đảo trên mạng như tiền bạc, tình cảm, việc làm, phổ biến giới hạn an toàn trên mạng về ứng xử các nội dung xấu, phản cảm, chia sẻ có trách nhiệm và kỹ năng selfie an toàn. giới hạn an toàn trên mạng về thời gian sử dụng Internet chơi game. Ngoài ra, các em học sinh rất hào hứng sôi nổi tham gia phần hỏi đáp, thi trả lời câu hỏi nhanh xoay quanh kiến thức, kỹ năng an toàn, bảo mật, phân biệt thông tin thật giả trên mạng Internet, dành những phần quà từ ban tổ chức. Thông qua chương trình giúp học sinh sử dụng các trang mạng xã hội một cách lành mạnh, tích cực, hữu ích, đồng thời góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các trang mạng xã hội đến việc giáo dục, nuôi dưỡng, phát triển toàn diện nhân cách và lối sống tốt đẹp của tuổi trẻ hiện nay.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 75 năm trước, tỉnh ủy Yên Bái đã có quyết định thành lập Ban Tuyên huấn, tiền thân của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ngày nay. Kể từ đây, hệ thống cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc về công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái được xây dựng và phát triển. 75 năm qua, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn cách mạng lịch sử, nhưng công tác tuyên giáo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 22 tháng 4 năm 1947, 22 tháng 4 năm 2022, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cùng nhìn lại chặng đường phát triển của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái trong thời gian qua.
Đảng ta luôn khẳng định công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Với trọng trách ấy, có thể khẳng định mỗi thành tựu và thắng lợi của Đảng, của đất nước hơn 90 năm qua đều có đóng góp trực tiếp quan trọng của ngành tuyên giáo cả nước nói chung và công tác tuyên giáo của tỉnh Yên Bái nói riêng. Trong chặng đường lịch sử vẻ vang 77 năm đấu tranh xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tổ chức bộ máy của ngành tuyên giáo Yên Bái đã từng bước được xây dựng, củng cố, kiện toàn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Riêng với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, kể từ ngày thành lập đến nay trải qua 19 nhiệm kỳ đại hội, mặc dù có những tên gọi khác nhau với nhiều lần chia tách, hợp nhất theo yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng, nhưng trong bất cứ giai đoạn nào, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đều hoàn thành tốt trọng trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy trong các lĩnh vực nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, 30 năm sau ngày tái lập tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy cùng với toàn ngành tuyên giáo đã từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp việc tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần củng cố khối đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội theo đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đưa Yên Bái từ một tỉnh đói nghèo, lạc hậu trong khu vực Tây Bắc vươn lên trở thành tỉnh trung bình khá trong 14 tỉnh vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, đặt nền tảng quan trọng để tỉnh ta vững bước vào giai đoạn mới, quyết tâm xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Đồng chí Hà Thị Sinh, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Yên Bái nói.
Các đồng chí lãnh đạo ban thì đã thường xuyên quan tâm theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trên địa bàn và có sự trao đổi chỉ đạo kịp thời. Đối với lại văn bản chỉ đạo cung cấp những thông tin thì đã thường xuyên và giúp cho ban tuyên giáo cấp huyện đã chủ động hơn trong cái công tác tham mưu định hướng sớm những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm hoặc là có khả năng gây tác động đến tư tưởng của nhân dân. Đối với các phòng ban chuyên môn thì chúng tôi thấy rằng là cũng có nhiều đổi mới, thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp và tạo điều kiện cung cấp kịp thời những văn bản, thông tin cần thiết giúp cho ban tuyên giáo cấp dưới triển khai nhiệm vụ được kịp thời hơn và có những cái vấn đề liên quan đến cái công tác chuyên môn của từng lĩnh vực thì các đồng chí cũng đã có những cái hướng dẫn hết sức là cụ thể.
Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách công tác tuyên giáo của tỉnh đã đổi mới rõ nét theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trình độ đào tạo về chuyên môn lý luận chính trị ngày càng được nâng lên với 25 đảng viên, 100% cán bộ công chức có trình độ từ đại học trở lên, 14,3% có trình độ thạc sĩ, trên 82% có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên, trong đó trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm 43%. Thời gian qua, đã có 7 cán bộ của ban được lựa chọn tham gia đề án 11 quy hoạch đào tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số của tỉnh. Điều kiện cơ sở vật chất, trụ sở các phòng làm việc của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy ngày một khang trang, từng bước hiện đại. Trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ chuyên viên của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đều phát huy vai trò nêu gương trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều lớp cán bộ lãnh đạo của cơ quan Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã có sự tiếp nối kế cận, xứng đáng với thế hệ đi trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí từng là lãnh đạo cán bộ công tác tại ban, trưởng thành, được luân chuyển, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo cấp cao ở tỉnh và trung ương. Đó không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào chung của toàn ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng của đất nước và của tỉnh, các thế hệ cán bộ ban tuyên giáo tỉnh ủy và toàn ngành đã chủ động tích cực học tập, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để tham mưu triển khai tốt nhiệm vụ tuyên giáo phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, phù hợp với đối tượng cán bộ đảng viên, nhân dân của một tỉnh miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tham mưu giúp việc tỉnh ủy về chính trị, tư tưởng, nắm bắt định hướng dư luận xã hội luôn được quan tâm. Qua đó đã đề xuất các giải pháp kiến nghị với cấp ủy các cấp, chủ động triển khai kịp thời công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Ông Trần Nhật Tân, Bí thư Huyện ủy Trấn Yên nói:
Đảng bộ huyện Trấn Yên mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên, giúp đỡ của ban tuyên giáo tỉnh ủy. Đồng thời Đảng bộ huyện Trấn Yên cũng sẽ quyết tâm xây dựng lực lượng làm công tác tuyên giáo trong toàn bộ đảng bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu về lý luận, vững vàng về chuyên môn, thành thạo về nghiệp vụ và luôn xứng đáng với trọng trách là lực lượng gác cổng trên mặt trận tư tưởng của Đảng.
Công tác tham mưu giúp việc cấp ủy tuyên truyền giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch ngày càng được chú trọng, có chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, nhất là chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, được cấp ủy các cấp quan tâm triển khai thực hiện. Cùng với sự vào cuộc của toàn ngành tuyên giáo và đội ngũ cán bộ đảng viên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, văn hóa, đạo đức. Công tác thông tin tuyên truyền, quản lý định hướng hoạt động báo chí, xuất bản được quan tâm chú trọng. Ban còn có nhiều hoạt động phối hợp với Cục Chính trị Quân chủng Hải quân triển khai nhiều hoạt động thiết thực tuyên truyền về biển đảo quê hương. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã chủ động tích cực phối hợp tham mưu, phổ biến, tuyên truyền, triển khai nhiệm vụ xây dựng con người Yên Bái, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng văn hóa đạo đức trong Đảng, trong hệ thống chính trị, xây dựng nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ghi nhận những đóng góp và thành tích đạt được của ngành tuyên giáo, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Năm 2021, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Với yêu cầu nhiệm vụ đi trước mở đường của công tác tư tưởng, góp phần đổi mới phát triển quê hương Yên Bái trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Trong thời gian tới, công tác tuyên giáo nói chung, Ban tuyên giáo tỉnh ủy nói riêng tiếp tục chủ động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái nói:
Thời gian tới thì phát huy cái truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, thì Ban tuyên giáo tỉnh ủy và toàn ngành tuyên giáo Đảng bộ tỉnh sẽ phải tập trung tham mưu giúp việc tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, góp phần củng cố vững chắc cái khối đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và trong nhân dân. Trên cơ sở đó thì tạo động lực mạnh mẽ để góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh và bền vững theo cái định hướng là xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc như nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh chúng ta đã đề ra. Một là phải tiếp tục tham mưu giúp việc tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thì công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác phổ biến quán triệt thực hiện nghị quyết chỉ thị của Đảng. Thứ hai là phải tăng cường tham mưu giúp việc tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo sát sao cái nhiệm vụ xây dựng văn hóa đạo đức ở trong Đảng và trong hệ thống chính trị. Cái thứ ba, đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền, quản lý định hướng hoạt động báo chí, đảm bảo là phải bám sát để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.
Tự hào với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo 92 năm qua và truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành của Ban tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái, với bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, cơ quan Ban tuyên giáo tỉnh ủy cùng với toàn ngành tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, đưa Yên Bái ngày càng phát triển.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái có những chuyển biến tích cực, trong đó có chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó không chỉ đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất quy mô hàng hóa, tăng sức cạnh tranh trên thị trường mà còn nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Phản ánh của phóng viên chương trình. Vừa thu hoạch xong vụ dưa chuột, gia đình chị Nguyễn Thị Hà, thôn Thành Lương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái lại tất bật làm đất để chuẩn bị cho vụ dưa mới. Cây dưa chuột được trồng quanh năm trên đất này, thời gian đất nghỉ chỉ khoảng 6 đến 8 ngày giữa hai vụ dưa. Từ 3 sào dưa mỗi vụ, chứ các khoản chi phí cũng mang về cho gia đình chị Hà từ 18 đến 21 triệu đồng một vụ. Cao hơn nhiều so với việc gia đình chị Hà trồng lúa trước kia. Do đặc điểm đất trũng, mùa mưa thì úng nước, mùa khô thì hanh khô, đất không liền mảnh, thửa nhỏ nên cây lúa khó phát triển. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, gia đình chị Hà đã tích cực tham gia các lớp tập huấn về trồng rau màu, lựa chọn giống dưa ta và dưa lai để có thể trồng quanh năm, mang lại thu nhập cao cho gia đình. Chị Hà cho biết.
Gia đình nhà tôi trồng hai loại, một loại giống dưa lai và dưa ta. Dưa lai thì trồng nó quanh năm, còn dưa ta chỉ có mùa vụ của nó. Cái dưa này nếu mà so với lúa thì là dưa trồng màu vẫn hơn, nên là tôi thấy cái dưa làm màu hơn thì tôi chuyển sang làm màu.
Chuyển đổi diện tích lúa kém năng suất sang phát triển rau màu, trồng hoa, trồng rừng là những thế mạnh riêng có của người dân xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái. Đến nay toàn xã có trên 80 ha rau các loại đều trồng theo 3 vụ chính với đa dạng các sản phẩm rau, góp phần nâng cao thu nhập đầu người bình quân, đến nay đạt trên 45 triệu đồng một người một năm. Ông Trung Hải Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh cho biết.
Cái thứ nhất thì đối với các cái diện tích cây rau màu thì tập trung tuyên truyền hướng dẫn nhân dân ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật bằng những cái việc cụ thể, ví dụ như là về các giống cây trồng mới và về các cái biện pháp kỹ thuật như che phủ ni lông, và đối với đặc biệt là đối với trong cái sản xuất thì xã đã tập trung về đối với cây rau thì cũng đã chủ yếu hướng vào cái sản phẩm chủ lực của xã là về cái cây dưa chuột, và cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Và đối với chăn nuôi thì tuyên truyền vận động về tập trung vào cái việc mà sản xuất theo hướng an toàn sinh học và để đảm bảo và chú trọng về cái việc mà công tác chăm sóc phòng chống dịch bệnh.
Cũng có những cách làm sáng tạo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tập trung vào thực hiện hiệu quả các chính sách đặc thù theo nghị quyết số 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Trên cơ sở đặc điểm của mỗi thôn, xã Hưng Thịnh tận dụng các thế mạnh để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thôn nào có mặt bằng thổ nhưỡng tập trung vào cây ăn quả, các thôn khác phát triển chăn nuôi. Ông Nguyễn Minh Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết.
Trong năm qua thì Hưng Thịnh đã thay đổi cây trồng vật nuôi thì rất có hiệu quả. Thì khi mà hoạch định xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế thì đã khoanh theo từng thôn. Thôn nào và đủ điều kiện về mặt bằng diện tích thổ nhưỡng thì cho phát triển trồng cây ăn quả có múi. Thì hiện nay là Hưng Thịnh đã có hơn 200 ha trồng cây ăn quả có múi và đã xây dựng được thương hiệu là bưởi Diễn và quýt Hưng Thịnh là thương hiệu là sản phẩm OCOP 3 sao. Thế ngoài ra thì các thôn khác mà không trồng được cây ăn quả thì là phát triển chăn nuôi lợn, bò, rồi chăn nuôi dê và trồng măng bát độ. Và trong năm tới này thì tiếp tục là phát triển là trồng cây dược liệu để tăng thu nhập cho người dân.
Trong quá trình chuyển đổi, xã Hưng Thịnh luôn tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, động viên nhân dân phát huy tinh thần tự học, tự sáng tạo trong phát triển kinh tế. Mô hình nuôi chim bồ câu của gia đình anh Nguyễn Thanh Tùng, thôn Yên Ninh là một ví dụ. Nhờ mạnh dạn lựa chọn giống vật nuôi mới phù hợp với nhu cầu của thị trường, kết hợp với sự chủ động trong học hỏi kiến thức đã giúp anh Tùng có kinh tế khá. Anh Tùng cho biết.
Trong quá trình nuôi chim bồ câu, mình đã ứng dụng khoa học kỹ thuật trong hai việc là dùng hệ thống máng nước tự động và dùng máy ấp để tăng sản lượng trứng và con. Máng nước tự động, ưu điểm của nó là mình không phải kiểm tra nước thường xuyên. Bồ câu uống theo nhu cầu, lúc nào cần thì bồ câu sẽ uống. Máy ấp trứng thì mình sẽ dùng trứng giả cháo vào chim bồ câu bố mẹ. Sau mình ghi chép ngày lở, ngày ấp để đến khi trứng trong máy nở thì mình sẽ đưa ngược lại. Và mình sẽ, bình thường thì bồ câu chỉ đẻ hai con và nuôi hai, bây giờ mình có thể ghép lại, dùng máy mình ghép lại nuôi 3, nuôi 4.
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi là giải pháp quan trọng để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân. Đồng thời đây cũng là giải pháp giúp các địa phương hình thành được vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, xây dựng được chuỗi liên kết giá trị, góp phần tạo thêm nhiều sản phẩm OCOP được bảo hộ sở hữu trí tuệ, mang dấu ấn đặc trưng của các địa phương. Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên nhiều năm gần đây đã chủ trương phát triển kinh tế từ cây ăn quả. Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng đất phá cát, các địa phương này đã khuyến khích nhân dân trồng các giống bưởi có chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thị trường. Đến nay, xã Quy Mông đã hình thành vùng bưởi gần 8 ha, tập hợp các hộ dân có diện tích bưởi lớn, thành lập hợp tác xã theo chuỗi liên kết, cùng nhau giúp đỡ về kỹ thuật, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Ông Nguyễn Tiền Triển, Bí thư Đảng ủy xã Quy Mông cho biết.
Trong những năm qua, thì nhân dân của xã Quy Mông đã chuyển đổi số các cây trồng kém hiệu quả sang phát triển trồng bưởi. Trong đó thì diện tích bưởi diễn là chiếm chủ lực trên địa bàn xã. Đến nay thì toàn xã đã có trên 80 hectare bưởi để giúp cho cái cây bưởi ngày càng phát triển và phát triển bền vững. Thì đối với Đảng ủy, chính quyền xã cũng đã vận động thành lập hợp tác xã để liên kết giúp đỡ nhau từ khâu kỹ thuật cho đến tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bưởi.
Gia đình ông Đỗ Xuân Sang, thôn Tân Thịnh, xã Quy Mông có khoảng hơn 200 gốc bưởi diễn để chuyển đổi từ diện tích vườn tạp. Nhờ áp dụng các kiến thức kỹ thuật trong các khâu từ trồng, chăm sóc đến bón phân, cắt tỉa cành lá, thu hoạch và bảo quản nên sản lượng bưởi không ngừng tăng, chất lượng quả bưởi được nâng lên đáng kể. Ông Sang cho biết thêm.
Đối với người nông dân thì cũng như bác Hồ đã nói rồi, là muốn giàu, dân giàu thì nước mới mạnh. Và thứ hai là phải có cái sự chăm chỉ, lao động, phải áp dụng cái khoa học vào, nhưng trong đó lại phải tận dụng những cái nguồn mà ở địa phương sẵn có để giảm cái việc chi phí. Thì chúng tôi đã hàng năm là chúng tôi cứ đi lấy cái rơm dạ là về để phủ vào những cái vườn như này để giữ được cái độ ẩm, để khi cây ăn quả hoặc là một cây trồng mà giữ được độ ẩm thì cái chất lượng sản phẩm nó sẽ tốt hơn.
Cải tạo vườn tạp thay thế những cây trồng giống vật nuôi không mang lại hiệu quả kinh tế sang mô hình mang lại kinh tế cao hơn đang là hướng đi của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái để tạo nên sự bứt phá về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, xây dựng được mô hình kinh tế lớn và nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới xây dựng doanh nghiệp số, Công ty Điện lực Yên Bái đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hiệu quả, giúp nâng cao công tác quản lý, kinh doanh điện năng, chất lượng dịch vụ khách hàng.
Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay là điều kiện thuận lợi để nền tảng số phát triển mạnh và nhanh chóng. Nắm bắt được điều đó, PC Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác dịch vụ khách hàng với mục tiêu mọi giao dịch của khách hàng với ngành điện sẽ được thực hiện trực tuyến, công tác chăm sóc khách hàng được thực hiện thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động qua nhắn tin SMS, Zalo, email. Thay vì phải đến trụ sở, chi nhánh điện lực khách hàng có thể thực hiện mọi thao tác yêu cầu về cấp điện mới như cấp điện hạ áp, trung áp, thay đổi công suất, đổi chủ thể, gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán điện, tạm dừng sử dụng điện, thanh toán tiền điện trên cổng dịch vụ công quốc gia, website chăm sóc khách hàng, app chăm sóc khách hàng. Việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của khách hàng cũng được PC Yên Bái xử lý qua hệ thống điện tử rất thuận lợi và nhanh chóng. Đồng thời, công ty tập trung triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, áp dụng chữ ký số và xác nhận qua mã OTP, tiến tới quản lý hiện đại hóa, giảm bớt các chi phí in ấn hợp đồng, không cần lưu trữ hồ sơ nhiều và giảm nhân lực. Việc số hóa lưu trữ dữ liệu điện tử hồ sơ, hợp đồng mua bán điện giúp giải quyết việc truy xuất, kiểm tra thông tin dễ dàng, nhanh chóng. Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử giúp nâng cao hiệu quả công việc truy xuất thông tin kịp thời để phục vụ khách hàng có thể xem xét, kiểm tra hồ sơ online và đề xuất cập nhật sửa đổi. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công ty tăng cường củng cố hạ tầng công nghệ thông tin viễn thông dùng riêng, đảm bảo hạ tầng mạng truyền dẫn mạnh, ổn định, đáp ứng nhu cầu kết nối các hệ thống viễn thông, công nghệ thông tin, hệ thống đo đếm, tự động hóa lưới điện phục vụ sản xuất kinh doanh, qua đó nâng cao năng lực công tác quản lý điều hành về ứng dụng khoa học và công nghệ trong toàn công ty. Để tuyên truyền hướng dẫn hơn 234.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh dễ dàng tiếp cận nhiều dịch vụ tiện ích của ngành điện. Công ty đã vận động cán bộ, công nhân viên hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt như thanh toán trích nợ tự động tài khoản, thanh toán qua Internet Banking, Mobile Banking, ví điện tử của các tổ chức dịch vụ trung gian, thanh toán trực tuyến trên website của điện lực. Bên cạnh đó, công ty cũng tuyên truyền đến khách hàng lợi ích của việc thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, khuyến khích giải pháp thanh toán trên thiết bị di động sử dụng nền tảng Android và iOS. Việc thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian không chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng mà còn giảm thiểu khả năng lây nhiễm COVID-19, giúp ngành điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh bạch thân thiện. Đặc biệt, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tiện ích nhất, PC Yên Bái đã tăng cường công tác tự động hóa trong thu thập chỉ số điện. Khách hàng được lắp đặt công tơ điện có chức năng đo đếm từ xa, giúp tập trung giám sát dữ liệu công tơ, ghi chỉ số điện hàng tháng, đảm bảo chính xác, minh bạch, tạo thuận lợi để mọi người dễ dàng tra cứu, theo dõi điện năng tiêu thụ hàng ngày của gia đình mọi lúc mọi nơi và số tiền điện phải thanh toán thông qua trang web ước tính điện năng.evn.com.vn do ngành điện cung cấp. Với sự nỗ lực trong công tác chuyển đổi số, thời gian tới, PC Yên Bái sẽ huy động mọi nguồn lực ứng dụng tối đa công nghệ thông tin, xây dựng hình ảnh ngành điện hiện đại, thông minh với nhiều dịch vụ tiện ích, phục vụ khách hàng, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện lực, phục vụ phát triển kinh tế sâu địa phương. Trong năm 2021, PC Yên Bái triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt đạt 120.245 trên 234.882 khách hàng. Doanh thu tiền điện thanh toán không dùng tiền mặt đạt 85,92%, trong đó doanh thu thanh toán qua ngân hàng chiếm tỷ lệ 69,6% và thanh toán qua ví điện tử của các tổ chức dịch vụ trung gian chiếm 17,09%. Công ty đạt 14 trên 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng, có 18.072 yêu cầu được tiếp nhận và giải quyết theo phương thức điện tử, đạt 98,71%, cao hơn 8,71% so với kế hoạch của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, hoàn thành chuyển đổi số 100% hợp đồng mua bán điện. Công ty cũng ứng dụng nhiều công nghệ tiện ích mới trong hoạt động quản lý vận hành, triển khai, thay định kỳ 28.873 công tơ. Trong đó thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử được 11.346 chiếc.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái, tri ân khách hàng, thực hiện chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước tới nay. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến hết tháng 5 năm 2022, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh Yên Bái như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngay khi giao xe 5 triệu đồng tiền mặt, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp 0% lãi suất, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp, lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Brezzo, RSX, Future được tặng tiền mặt lên tới 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Vision, Lease, SH được tặng tiền mặt lên đến 2 triệu đồng, cùng một mũ bảo hiểm đạt chuẩn, dầu máy, bảo hiểm trách nhiệm nhân sự và nhiều quà tặng khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.